Bây giờ mình tiếp tục trả lời câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, con xin hỏi thầy, có người bạn đi đến chùa mà không bước chân vào chùa được. Cái câu này nó không có rõ ràng, là bởi vì không bước chân là tại không muốn, hay là đi vô trong này có vấn đề gì? Thôi bây giờ mình phải trả lời hết hai phần. Không bước chân vào chùa đó có nghĩa là người này không muốn bước vào, bởi vì mỗi lần bước vào thì cảm thấy không thích và khó chịu. Thì trong đạo Phật á, cái phương diện này thì phải giải thích là bởi vì chưa có đủ duyên. Duyên là gì? Duyên nghĩa là điều kiện. Duyên là điều kiện. Một cái gì mà nó có mặt mà nó thiếu một duyên thì cái việc đó nó không thành. Thí dụ, quý vị muốn nghe tiếng chuông. Bây giờ có cái đế chuông, có cái chuông mà không có cái dùi chuông thì không nghe tiếng chuông được, bởi vì nó thiếu một điều kiện. Thì bây giờ phải có cái điều kiện là có cái dùi chuông, mà thậm chí có dùi chuông mà không người thỉnh chuông thì mình cũng không nghe được tiếng chuông. Thành thử phải đủ những điều kiện, như là chuông, như là đế chuông, dùi chuông, người thỉnh chuông, thì tiếng chuông này nó có mặt. Vậy thì cái duyên là điều kiện. Mà ở trong cuộc đời này, cái gì mà không có đủ điều kiện, không có đủ duyên thì nó cũng không có mặt. Hai vợ chồng quen nhau lâu năm, đi đến ngày đám cưới, tự nhiên thiếu một cái duyên. Một cái duyên gì nó thiếu? Duyên thông cảm nó thiếu. Cái cuối phút cuối cùng cũng có thể gây gổ với nhau và hủy cái đám cưới, bởi vì mình thấy trước mắt là nó đã hình thành nhưng mà nó thiếu điều kiện cũng không được. Một sen một mình nó đứng, nó không có nghĩa gì hết. Nhưng mà thiếu một sen đó thì không thể gọi là một đồng, chỉ mới có 99 sen thôi. Thì chỉ cần một sen nữa thôi thì lập tức gọi là một đồng và không gọi là 99 sen. Như vậy thì có những cái duyên đã tới cửa rồi nhưng không bước vô được nữa là bởi vì cái duyên đã tới đó. Nhờ cái trường hợp này á, thì mình chỉ biết là mình nhận ra cái điểm tốt của người này là đã tới cổng chùa thay vì không đi luôn nữa. Nhưng mà giờ người này có đủ cái điều kiện đến cái cổng rồi nhưng mà chưa bước vô chùa. Như vậy thì mình cũng phải chấp nhận. Nhưng mà chúng ta khuyến khích và chúng ta gửi cái năng lượng cầu nguyện cho người này bước chân vô chùa, rồi lâu ngày mình chuyển cái tâm cái người này. Và đồng thời á, nói xa nữa là những người nào muốn khuyến khích người khác đến chùa thì tự thân mình phải đến chùa như thế nào để người đó họ thấy mình đến chùa có kết quả. Có nhiều khi họ đã bị một cái thành kiến gì trước kia đối với những người đã đi chùa, cho nên rồi từ đó về sau họ không có cái thiện cảm đối với những người đi chùa. Cho bây giờ á, là bây giờ mình á cũng không có thể nào ép được, bởi vì thiếu kia điều kiện mà. Thì người ta đã đi tới cửa chùa rồi là đã quý, nhưng chưa bước vô cũng không sao. Thôi bây giờ mình cứ việc cầu nguyện một ngày nào đó, đừng lo. Từ nhà mà đã tới cửa chùa rồi là mình cũng thấy quý rồi đó. Rồi từ từ cái chuyện bước vô cửa là không sao hết. Đó là nói về cái mặt hình tướng. Bây giờ mình muốn giúp người này thì mình tự thân mình tu và mình khuyến khích, mình cầu nguyện để cái người này một lúc nào đó chuyển tâm. Xin thưa đại chúng là mình muốn cầu nguyện cho những người thân thương của mình muốn chuyển tâm á, điều này làm được. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi ngày chúng ta hướng tâm và nguyện người thân của mình luôn luôn phát khởi cái tâm lành, hướng về nẻo lành, thì cái thiện tâm thiện ý của chúng ta như vậy lâu ngày nó thành khối, nó thành cái nguyện lực, nó thúc, nó chuyển tâm người đó. Quý vị phải tin cái đó. Bởi vì á, Pháp Hòa nói ví dụ, tại sao mình trồng một cái cây mà lâu ngày cái cây đó nó hiểu, nó cảm được với mình. Một cái cây mà mình trồng lâu năm, mình chăm sóc rất lâu năm á, nó cũng có cái cảm với cái người trồng cây đó, có phải không? Có nhiều khi mình thấy người chủ mất cái cây đó, nó mất theo. Vì hàng ngày đó người đó gửi cái giao cảm với cái cây đó. Tại sao một con chó, một con mèo mình dạy nó, nó là súc sinh mà lâu ngày là nó lại nghe mình nói, nó hiểu mình muốn cái gì? Là bởi vì mỗi ngày mình đưa cái tâm mình chuyển, mình truyền đạt với nó. Thì cũng như vậy, người thân của mình chưa phát tâm mà mình muốn cái người này khởi tâm về cái nẻo lành, nẻo thiện, điều đó không có sai. Cho nên mỗi ngày quý vị gửi cái năng lượng đó, lâu ngày nó thành cái nguyện lực. Ở trong 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 đời này cái gì nó cũng có lực, lực là sức mạnh. Nếu mình không đi theo cái đạo lực thì mình sẽ đi vào cái tà lực. Mình không đi vào cái sức thế gian lực thì mình sẽ đi vào thế lực. Phải không? Thế gian nó có thế lực. Trong đạo ta có đạo lực. Ma nó có ma lực, mình có Phật lực. Mình chuyển tâm người khác là mình nhờ pháp lực. Cho nên pháp lực, Phật lực, từ lực sẽ chuyển tâm người đó. Bởi vì người đó chỉ có một cái thế lực thôi. Phải không? Họ thế lực, họ ma lực. Mà trong khi đó mình là đạo lực, Phật lực, pháp lực, tâm lực, từ lực chuyển họ. Cho mình muốn chuyển người không có khó. Mà trước khi chuyển cái đó mình chuyển mình. Mình chuyển được rồi mình á, thì mình cảm được người khác không có khó. Còn nói về duyên thì chúng ta cũng hiểu rằng trời mưa tuy rộng nhưng đối với những cây không có rễ thì nó không thể nào nó rút nước được. Người không có đủ cơ duyên thì không thể nào bước vào cửa chùa được, dù chùa cửa mở rộng. Thấy không? Mà người xưa có câu là thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo, Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Trời mưa tuy rộng không thể nào thấm vào cây không có rễ. Cửa chùa tuy mở rộng không thể nào đón khách không có cơ duyên. Thôi mà dịch hai câu đó như vậy đó. Cho nên mình hiểu là tất cả đều là duyên. Tại sao chính bản thân mình có bao giờ hồi nhỏ mình nghĩ mình đi chùa đâu, mình nghĩ mình nghe pháp đâu. Tự nhiên có một ngày nào đó, một bài pháp, một câu kinh đánh thức mình, con người mình nó thay đổi hoàn toàn. Đó chẳng phải là duyên sao? Nhưng mà duyên nó chưa chín. Mà khi nó duyên nó chín rồi thì khỏi làm gì hết, tự nó cũng rụt. Phải không? Cho nên bởi vậy cho nên hàng ngày mình đi chùa mình tạo cái gì? Mình tạo cái duyên đó. Mình tạo cái thiện duyên đó. Mình ăn chay, mình tụng kinh, niệm Phật là mình tạo cái thiện duyên đó. Cho nên một khi nào mình đủ cái duyên rồi, cái phước rồi thì mình cũng ít nhiều cái lực để mình cảm hóa người. Cho nên á, người chưa đến chùa được mình cứ cầu. Nhưng mà người đã tới chùa rồi, tới cổng rồi mà chưa bước vào chùa cũng có nghĩa là người đó có cái lành. Bây giờ Pháp Hòa nói xa một chút, nói sâu một chút. Ngay bản thân Phật tử chúng ta, chúng ta có thể đi chùa nghe kinh rất nhiều, nhưng mà coi chừng có, chúng ta chỉ mới có tới cửa chùa mà chúng ta chưa bước vô chùa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta nghe nhiều kinh pháp mà chưa hề thấm nhuần và học tập một câu, một lời nào hết. Thì cái kiểu đó thì cũng giống như mình đi chùa nhưng mà chưa thấm. Đó, mình ăn chay thì cũng có mà chưa thấm tương, thấm chao. Cái danh từ thấm tương, thấm chao trong Đạo Phật dùng là vậy. Ví dụ người đó thuần thục rồi, rất là rành rẽ từ hình thức cho đến nội dung và biết tu lắm. Người ta nhìn người đó ta nói sao? À, người đó thấm tương, thấm chao. Phải không? Cho nên đó, nhiều khi á, mình Phật tử mình đi vô tới chùa, mặc dù trên hình tướng mình vô tới chùa mình ngồi đây, nhưng mà thiệt sự ra trên hình thức tu hành á, là mình mới tới cổng mà. Mình chưa vô tới chùa. Chỉ bước vô chùa có nghĩa là mình nhập rồi đó, nhập tâm rồi đó. Quý vị hiểu ý không? Và hai câu này qua giải hai chỗ đó, về sự về lý. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi là giữa Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà có khác nhau như thế nào? Theo hiểu biết là Đức Thích Ca Mâu Ni là do chúng sanh tu trở thành Phật, còn Phật A Di Đà có phải là chúng sanh tu trở thành Phật không? Quý vị hiểu câu hỏi không? À, câu hỏi là Đức Phật Thích Ca cũng là một người, một chúng sanh như mình tu thành Phật, bị lịch sử thấy đó. Còn Đức Phật Di Đà thì không nghe nói. Như vậy thì Phật Di Đà có phải là một chúng sanh cũng giống như Phật Thích Ca tu ra thành Phật không? Thì Pháp Hòa xin là thưa như thế này. Nếu chứng trên phương diện lịch sử thì Phật nào cũng từ một chúng sanh mà tu hết. Còn nếu mà nói sâu sắc theo lý tánh thì không có chúng sanh làm sao có Phật. Mình không hề phiền não thì làm gì có bồ đề. Không bao giờ có mê làm gì có ngộ. Cho nên phải có ngộ mới có mê mới có ngộ. Tức là có mê mới có tỉnh. Rồi người có phiền não mới có bồ đề. Người có sân si mới biết an lạc. Phải không? Thành thử ra từ một chúng sanh mà tu trở thành Phật là điều đó phải có. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo lịch sử thì Ngài thị hiện ở, Ngài sanh ra ở ngay cái trái đất của chúng ta đây. Còn Đức Phật A Di Đà cũng ở một cõi này, nhưng mà trong vô lượng vô số kiếp về trước, Ngài cũng là một ông vua. Một ông vua tên là Vô Tránh Niệm, và có bốn người con. Rồi khi mà có, trong đó có một ông đại thần đi tu trở về giáo hóa, thì vua trước vị đại thần đó phát 48 lời nguyện. Và mỗi một cái việc làm của ông đều nguyện là xây dựng, tạo dựng một cõi nước trang nghiêm. Ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Đức Phật A Di Đà nói, nếu tất cả những cái phước lành nào con thành tựu đó đều tạo cái cõi nước trang nghiêm, nếu mà không được như vậy con thề không thành chánh giác. Quý vị nhớ đọc trong 48 lời nguyện của Phật Di Đà đó, phải không? Thì bây giờ mình nói ví dụ cho mình dễ hiểu nha. Bây giờ mình muốn xây cái chùa. Cái thì bây giờ xây chùa thì mình phải đi vận động, đúng không? Thì đi xin tiền đi vận động. Đi vận động một đồng một xu nào cũng đổ vô quỹ của chùa. Rồi bây giờ vận động không chưa đủ, gây quỹ bằng cách là bán thức ăn chay, bán áo tràng, bán chuỗi, bán băng giảng, đủ thứ hết. Thì tất cả những nguồn tài chánh nó cũng đổ về đâu? Đổ về cái quỹ tài chánh để xây chùa. Thì mình cũng vậy thôi, phải không? Bây giờ mình tu nè, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình tụng kinh, mình làm lành, cũng đều một cái nguyện thôi, là muốn đưa về cõi trang nghiêm tịnh độ. Đó. Thì bây giờ ở đây cũng vậy. Đức Phật A-di-đà, Ngài cũng là một ông vua. Ngài phát nguyện tạo dựng một cái cõi trang nghiêm thanh tịnh, để cho những chúng sanh nào cảm thấy mệt mỏi với cõi này có một cái chỗ khác để đi. Để chi vậy? Bởi vì lòng từ mà phát thôi. Pháp Hòa nói ví dụ như con ở nhà mình nó khóc, ban đêm nó ngủ để giật mình, nó khóc ở trong cái nhà nó, cái phòng nó nói cái phòng này con thấy ma. Thì bây giờ á, thật sự mình biết không có ma cỏ gì hết, nhưng mà bởi vì con nít nó thấy ác mộng thì nó cứ sợ cái phòng đó. Thì bây giờ để chấn làm cho cái đứa nhỏ này nó tỉnh thì mình phải sao? Đành phải ẩm nó qua phòng khác. Và ẩm nó qua phòng khác á, thì nó cũng ngủ thôi. Nhưng mà với lòng từ bi, nó không thích ở cái phòng này thì mình có thể đưa nó qua phòng khác. Cái mục đích là an tịnh đứa nhỏ đó. Thì cũng Đức Phật cũng vậy. Người nào chán cõi này, thấy cõi này nhiều khổ, nhiều đau thương, muốn sanh một cảnh giới an lành nào đó, thì Đức Phật A-di-đà tình nguyện làm việc đó. Còn Đức Phật Thích Ca, Ngài nguyện ở cái cõi này để Ngài gần gũi với chúng sanh, để độ chúng sanh tu ngay trong cõi này. Cho nên Đức Phật Thích Ca được gọi là một vị phát cái nguyện mà khó có ai làm được. Tại sao? Bởi vì Ngài từ một chúng sanh, Ngài ngộ, Ngài tu, rồi Ngài muốn cảm hóa chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh ở cõi ta bà thì phần nhiều là ô trược, mà căn bản nhất là có 5 cái trược. Kiếp sống đã trược. Trong cái kiếp sống trược này, có thân mạng này nó trược, có cái thấy nó trược, cái phiền não nó trược, phải không? Trong kinh Di Đà nói đó, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Mà từ 5 cái trược này mà đổ cho họ tu thì quý vị thấy khó hay dễ? Khó vô phương, phải không? Đó, bây giờ nè, đạo hữu với nhau không đó. Đây là mặc đi mặc áo tràng đi chùa hàng tuần gặp nhau đó. Đó mà còn nghĩa là tu tuần hết phiền não. Khó dễ? Khó lắm. Cho nên muốn cảm hóa một chúng sanh tu là cả một cái khó. Vậy mà Đức Phật Thích Ca cố gắng làm hết sức, làm hết sức để mà độ họ. Cho nên xin thưa là hai Đức Phật đều từ một chúng sanh mà phát nguyện tu hết. Bởi vì sao? Bởi vì Phật là giác. Nếu không có chúng sanh thì làm sao có Phật? Chúng sanh là tượng trưng cho phiền não, tượng trưng cho sanh tử, tượng trưng cho đau khổ, tượng trưng cho ngũ uẩn kết hợp, đủ thứ hết. Mà từ một chúng sanh chuyển ra thành Phật, cũng chúng sanh đó thôi. Cho nên Bồ Tát người ta mới dịch đó, Bồ Tát là hữu tình giác, là một người có phàm tình như ta, nhưng mà hễ giác ngộ thì lại là hữu tình giác. Nhưng không an ở đó, đem cái giác giác lại kẻ hữu tình, hai nghĩa, cho nên được gọi là Bồ Tát. Bồ Tát dịch là hữu tình giác, và cũng có nghĩa là giác hữu tình. Đó, hồi xưa mình là một phàm phu chân, nghĩa là phàm phu chất luôn, đầy chất phàm phu. Rồi mỗi ngày mình hiểu đạo, mình tu, cho nên mình lột vỏ phàm phu từ từ. Rồi bây giờ cái vỏ phàm phu mình lột từ từ, mình cũng đâu có an chỗ đó. Mình cũng muốn giúp người khác lột cái vỏ phàm phu để hiển cái chất thánh giống mình. Cho nên mình mới khuyến hóa người ta, mình mới thuyết pháp, mình mới truyền băng giảng, vân vân. Đó, mình hồi xưa cũng là một chúng sanh chất luôn, mình cũng si sân cũng vậy đó. Nhưng mà nhờ có đi tu cho nên từ từ mình thành giác. Nhưng mà Đức Phật á, Ngài thấy, Ngài nhận, Ngài tu nó dễ thành là bởi vì Ngài toàn giác. Ngài giác hoàn toàn, cho nên thấy cái gì Ngài cũng bỏ dễ. Còn mình là gì biết không? Phần giác. Khổ chỗ nào mới giác chỗ đó. Cho nên Phật là toàn giác, còn chúng sanh ta là phần phần giác. Cho mình cũng giác mà giác từng phần, mình cũng giác mà giác part time thôi, còn Phật là giác full time. Quý vị thấy ha? Cho nên hai Đức Phật khác mà không khác, bởi vì vị nào cũng cái nguyện giống nhau, nguyện giống nhau hết á. Nhưng mà mỗi vị có một cái nguyện. Đức Phật Thích Ca thì phát cái nguyện của Phật Thích Ca, Phật Di Đà phát nguyện Phật Di Đà, Phật Dược Sư có nguyện Phật Dược Sư, Quan Âm có nguyện Quan Âm, Địa Tạng có nguyện Địa Tạng, phải không? Cho nên vị Phật nào, vị Bồ Tát nào cũng phải có nguyện. Cho quý vị mới thấy cái nguyện nó ghê lắm. Nó ghê gớm là ở cái chỗ là nó cần phải có. Và cái nguyện đó nó linh, nó màu nhiệm là không có nguyện mình làm không xong. Phải nguyện. Bây giờ mình chưa dám nguyện lớn, nguyện nhỏ đi. Chưa dám ăn chay trường, thôi nguyện ăn tháng 4 ngày, 4 cuối tuần. Phải không? Rồi bây giờ mình ăn 4 ngày đó, mình nói với chồng con hay là vợ con luôn, bây giờ gia đình mình quyết chí là mỗi chủ nhật mình ăn chay. Thứ nhất, sẵn tiện mình đi chùa. Chủ nhật là đi chùa đó, 4 cái chủ nhật đi chùa, ăn cơm chay ở chùa, rồi cái thỉnh đồ chùa. Về cái một ngày hôm đó mình ăn chay mà rất là khỏe, khỏi phải nấu nướng chi nhiều, mà con cái nó cũng dễ nhớ nữa. Còn mình ăn rằm mùng 1, mùng 8, 23 rồi đó, mình cũng mắc công coi lịch, mà nhắc mấy đứa nhỏ nó cũng khó. Cho nên thôi bây giờ mình hay nhất. Mà Pháp Hòa thấy ở đây, ở nước ngoài, dù mình không đi chùa mùng 1 rằm, nhưng mình có cái hay là đi chùa suốt 4 cái chủ nhật hay 5 cái chủ nhật. Thật tính ra mình đi chùa nhiều hơn hồi mình còn ở Việt Nam. Ở Việt Nam là mình cứ lựa mùng 1 rằm mình mới đi, phải không? Cuối tuần mình đâu đi. Bây giờ qua đây là tất cả chùa hải ngoại thống nhất hết, là thành ra chùa nào cũng lễ chủ nhật, cái mình đi được 4 cái chủ nhật. Quý vị thấy không? Tùy duyên mà bất biến, phải không? Mà trong cái duyên đó nó lại tăng thượng duyên. Duyên nó có 4 cái duyên, phải không? Tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên là gì? Là liên tục không dừng nghỉ, để mỗi ngày làm cho cái duyên này nó tăng thượng lên cao. Cho nên đi chùa đó là đi thường, đừng có nghỉ, tại nghỉ là lười. Không? Đi chùa thường là đẳng vô gián duyên đó. Vậy thì trả lời được câu này không? À, hai Đức Phật không, tuy khác mà không khác. Khác ở cái cuộc sống, nhưng mà khi mà ngộ rồi thì không có khác gì hết. Dạ. Đức Phật nào cũng từ một chúng sanh mà tu hết. Câu hỏi cuối: xin thầy cho con hỏi, thường gia đình cúng cho người chết luôn tiếp 49 ngày, gọi là 7 tuần, tại sao không phải 50 ngày? Việc này có liên hệ gì Phật đi thuyết pháp giảng dạy chúng sinh 49 năm? Có phải đây là một văn hóa truyền thống của người Việt Nam hay là có sự liên hệ nào? Xin thầy cho chúng con biết. Ai muốn 50 ngày thì mình thêm ngày chứ có sao đâu. Con số 7 là gì? Con số 7 là tượng trưng cho con số cát tường. Quý vị hiểu ý không? Con số 3 hoặc là con số 7 đều tượng trưng cho Cát Tường. Thí dụ như người ta gặp mình ở dưới nhà quê mà gặp nhau: chị đi đâu vậy? Ghé nhà tôi ăn 3 hộp. Ăn cơm chén, nhưng mà thường thường mời đâu có mời, đấy nó ghé nhà tôi ăn chén cơm, thường thường ta nói ngồi chơi ăn 3 hộp. Phải không? Con số 3 cũng là tượng trưng cho niềm Cát Tường, số 7 cũng vậy. Con số 7 á còn tượng trưng cho thất đại, bên cạnh là đất, nước, gió, lửa còn có không kiến thức. Có nghĩa là tất cả mọi sự mọi vật đều hình thành từ 7 cái đại này, 7 cái chất này, 7 cái nguyên chất, 7 cái vật chất này. Thành thử ra đó, một chúng sanh thành tựu một cái việc gì cũng từ 7 chất mà thành. Thí dụ bây giờ mình nói là cái ly này nè cũng do 4 đại mà thành. Con người mình cũng vậy, trong người mình có đất, có nước, có gió, có lửa, có kiến, có thức, có không. Thức là gì? Thức là cái nhận biết. Kiến là cái thấy của mình. Không là cái không gian ở trong mỗi vật. Thí dụ như mình cầm cái bong bóng lên, mình nói cái bong bóng này nó không, nhưng mà thật sự nó có không không? Nó có chứ. Nó có cái gì? Nó có e trong đó, phải không? Thành thử ra cái mình nói là cái không gian đó, để cái không khí đó để nó đẩy cái bong bóng đó nó nở ra. Thì vậy thì mọi ngoài cái vật chất của bong bóng là ngoài 4 chất nó còn có những cái khác nữa. Thì tất cả vạn vật cũng từ 7 cái này mà hình thành. Vì vậy cho nên á, căn cứ theo những cái gì mà người chư tổ thấy đó, thì một cái thân của chúng ta xuất sống, cái thân hiện tại mình đang sống đây này gọi là thân tiền ấm. Hiện tại cái thân mình đang sống đây gọi là thân tiền ấm. Một khi mình mất đi thì cái thần thức mình nó xuất ra khỏi cái thân xác mình đang có đó, thì cái thần thức đó nó thọ cái thân gọi là thân trung ấm. Thân đó gọi là thân trung ấm. Mà cái thân trung ấm này á, nó không có tướng, phải không? Nó không có tướng. Và cái thân này á, cứ 7 ngày nó chết 1 lần. Vì vậy cho nên mình mới cúng thất. Sau khi cái thân đó nó xuất ra rồi, kể từ ngày mất, gọi là cúng thất là cúng tính từ ngày nào? Từ cái ngày mất á. Ngày mất là tính ngày, rồi đếm tới cho tới 7 ngày. Thì ngày thứ 7 đó chúng ta cúng thất. Tại sao cúng? Là bởi vì khi cái người này họ mất cái thân đó đi, họ thấy họ đau khổ bởi cái thân đó nữa đó, thì họ buồn, họ khổ lắm. Cho nên mình mới tổ chức cái lễ cúng. Và quan trọng là chúng ta tụng kinh để đem cái lời kinh thuyết pháp cảm hóa cái thần thức của cái người mất đó, để cho họ hiểu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: một cái người đau khổ, quý vị tới quý vị khuyên. Khuyên đó là gì? Đó là tụng kinh chứ gì đâu. Nhưng mà tại vì con người mình nói chuyện với nhau thì mình khuyên theo cái cách nói. Còn bây giờ là mình ở trong nghi lễ thì chúng ta khuyên theo cách tụng. Thí dụ mình tụng cái bài của Hồng Trần Xây Vần Quá Ngán đó: kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi, người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi hoàn không. Cũng y vậy chứ, mình khuyên này, nhưng mà mình đem cái bài đó ra mình khuyên cho cái thần thức đó họ hiểu, để họ không có dính mắc cái thân tứ đại họ đang thọ trong đời sống này và họ bỏ rồi, đừng có dính vô cái thân đó nữa. Quý hiểu ý không? Và nó không có liên, nó chỉ có cái liên hệ là khi mà không có liên hệ tới 49 năm thuyết pháp của Phật. Thấy không? Còn số 49 năm của Phật thuyết pháp đây là nó ngẫu nhiên thôi. Thấy không? Còn cái vấn đề mà các vị mà đứng ngay cả Đức Phật ngồi thiền cũng ngồi 7 tuần á, 7 tuần lễ tới 49 ngày, ngày mới thành đạo đó. Thì ý của cái con số 7 đó cũng vậy. Có nghĩa là muốn thành tựu được một cái gì cũng từ con số 7 mà ra. À. Rồi cái vấn đề cúng là dĩ nhiên theo cái truyền thống của người Việt và người Á Đông nói chung là mình cúng thất. Mình giống như nãy Pháp Hòa thưa với đại chúng là đạo Phật đi đến đâu thì mình tùy theo cái văn hóa, cái tập tục ở đó mà chúng ta hòa quyện vào đó. Thí dụ như là chúng ta không có kinh nào gọi là kinh cầu siêu. Không có kinh cầu siêu. Nhưng mà bởi vì cái người dân Việt Nam và Trung Hoa đó, khi mất đi rồi đó thì người ta thỉnh chư tăng đến để mà tụng niệm cho cái đám nó ấm cúng, và đồng thời để khuyên lơn nhắc nhở cái thần thức người mất đó. Cho nên chư tổ mới nương cái phương tiện nó chế tác ra một cái nghi thức gọi là nghi thức cầu siêu. Mà thật sự nghi thức cầu siêu thì tất cả những cái bài kinh trong đó là gồm có cái gì? Cũng là Đại Bi, cũng là Bát Nhã, cũng là chú vãng sanh ha, hay là bài kệ niệm Phật, hay là một cái bài sám nào đó. Ngay cả kinh Di Đà đâu phải là nghi thức để cầu siêu. Kinh Di Đà là Phật giảng để cho mình nghe rồi mình tu mà. Nhưng mà bởi vì cái kinh Di Đà là thuyết về cảnh giới để cho những người không muốn ở cõi ta bà đau khổ này nữa phát tâm sanh về cõi lành, cho nên lấy kinh Di Đà ra để vào trong cái nghi thức đó để mà khuyên nhắc. Nhưng mà mình á, đi sâu hơn là mình mượn cái lễ cầu siêu để độ cho người sống. Mà người sống mà họ có hiểu đạo, họ tu rồi thì tự thân họ có an, phải không? Mà họ có an rồi thì lập tức họ siêu. Họ siêu cái phiền não. Chữ siêu đây là siêu phiền não, siêu đau khổ. Cho nên mình cầu an là gì? Là mong muốn được an. Mà hễ mà mình được an thì không có phiền não. Mà không phiền não thì đồng nghĩa với chữ cầu siêu. Cho nên lễ cầu siêu cũng có nghĩa là cầu an. Mà cầu mình an rồi thì cũng có nghĩa là cầu siêu, không có sao hết. Thí dụ bây giờ mình vô mình tụng cho cái đám đó, bây giờ mình tụng tiếng Hán không, người ta không hiểu. Thí dụ mình thỉnh hương linh, mình nói khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim sanh bất bả Di Đà niệm, uổng tại nhân gian tạo nhất tao. Nghe hay không? Mà không hiểu gì hết. À bây giờ cũng lấy cái bài đó mình dịch lại. Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mình dịch là biển trần lên láng, sóng nghiệp lao sao, người mê chi trong nhất chim bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Ba phen hương thắp bảo đàn, ba lần triệu thỉnh suối vàng hồn quy. Nghe cho người chết là thiệt sự người sống nghe cũng thấm lắm. Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, biển trần lên láng, nghiệp là tự mình mời gọi nó tới, chứ có ai chiêu đâu. Mình thấy cô đó đi ngang rồi mình thương cô đó mình mới chiêu nghiệp vô mình. Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu mà. Bây giờ trong biển trần này chỉ cần ngộ được một phần thôi cũng đã đủ rồi. Thành thử ra mượn cái phương tiện này để hiển cái khác. Bây giờ các người con quỳ dưới đó cúng, mình biểu lên rót trà cho người mất, rót trà. Trong khi rót trà cái mình thán câu. Thán câu gì? Thí dụ như câu: lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đầu. Khi cúng cha cúng mẹ thì mình thán bài đó. Còn nếu mà vợ chồng mà cúng cho nhau thì mình thán làm sao? À mình thán cái câu là nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi. Có nghĩa là mình thán cái câu là vợ chồng cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly, tình người nào khác chim chung ngủ, nạn lớn đến rồi ai nấy đi. Thì mình hiểu cuộc đời giống như chim chung ngủ một ổ vậy, sáng ra thì mạnh ai nấy đi. Thành thử ra rồi người mà người ta còn ham, còn chấp, còn lấn lướt người này giành giật với người kia thì có một câu không? Cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong, cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Viên pháo mà nó lỗ lớn nào thì cái xác nó nhiều chừng nấy, cuộc cũng vậy thôi, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Thấy không? Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một phần. Mình hiểu được như vậy thì mình mới thấy rằng cái lễ cầu siêu nó không có ngoài cái duyên hóa độ. Bởi vì đạo Phật là tùy duyên hóa độ, mà duyên lúc nào thì chúng ta độ lúc đó. mà độ người mà không mệt mỏi, độ bằng mọi phương tiện. Cho nên mình mới nguyện mỗi hồi sáng này Pháp Hòa có nguyện câu đó: thuyền từ phổ độ, cảm ứng vô biên, hay là cảm hóa vô biên, đồng hóa hữu duyên, đồng thành Phật đạo. Người nào hữu duyên mình hóa độ hết, phải không? Nhưng mà tùy theo người ta duyên cỡ nào mình độ theo kiểu đó. Bởi vì điều kiện người ta tới đó thôi, người ta ăn chưa ăn chay trường được, làm sao mình ép? Thôi ăn chay 4 ngày đi, phải không? Người ta chưa lại Phật 100 lại như mình được, khuyên người ta lại được 3 lại mỗi ngày, quý rồi. Người ta chưa tụng kinh sám hối nhiều được, mỗi ngày phát tâm ăn thấy được lỗi lầm của mình, khởi tâm cầu sám hối. Quý vị thấy điều Hòa nói ha. Thì như vậy tất cả những gì mà trong đạo chúng ta làm, từ những cái hình thức lễ nghi, thứ nhất là căn cứ hòa quyện theo cái văn hóa truyền thống của mỗi nước, nhưng chúng ta lồng những cái đạo lý vào trong đó để chúng ta độ người thì nó không có sai. Chúng ta gọi là gì? Lấy cái thế gian pháp, mượn thế gian rồi đưa Phật pháp vào để độ cho người. Chúng ta gọi là gì? Thế giới tất đàng. À, thế giới tất đàng là bốn trong cái cách mà độ người đó. Chúng người thế gian, người ta nói có thời gian 5 tháng thì mình cũng phải nói có thời gian 5 tháng. Mình cũng phải có nói mùa xuân mùa này, chứ thiệt sự ra đủ cái cơ duyên lá nó úa vàng thì gọi là mùa thu. Ngày mà mưa nó rơi xuống, gặp cái khí lạnh nó rơi thành tuyết, chúng ta gọi là mùa đông. Phải không? Mà nếu nó đủ cái cơ duyên nó ấm thì cái nước nó bốc lên, nó thành mưa, mà nó nóng cho nên nó thành mưa, mà hễ nó gặp lạnh thì nó thành tuyết. Vậy thôi. Mình hiểu được như vậy, cho nên sao? Mình là người tự tại, độ hết thải khổ ách. Cho mình cũng không có chê trách người cầu siêu làm lễ, nhưng mình phải làm cho nó đúng, làm cho có nội dung, làm cho có cái ý nghĩa. Cho quý vị nào cúng người thân của mình phải cúng bằng cái tâm thành. Tại vì mình cúng là mình giao cảm cái tâm mình với người mất. Mà người mất á, họ còn bám víu nhiều lắm, họ lẩn quẩn xung quanh đó. Mình thuyết pháp cho họ nghe, à mình cảm hóa họ. Khi mà họ rời bỏ được những cái dính mắc thế gian rồi thì họ mới đi được cái chỗ an lành được. Cho mình cũng vậy. Pháp Hòa nói ví dụ coi, người nào mà còn dính mắc coi, đủ thứ khổ hết á. Người nào hay hờn mát, lời nói một chút cũng dễ hờn, hình thức dính mắc chứ gì đâu, phải không? Rồi chà, thậm chí đi vô ăn nhà hàng mà người ta thiếu sót một chút, mình cũng bực bội, mình rầy la cái người kia. Bây giờ mình hiểu được rồi, kệ, mình vô nhà hàng thiếu sót một chút mình cũng thông cảm cho người bưng bàn hay người nấu hay là người chủ. Được như vậy thì tự mình chuyển hóa đi những cái buồn phiền của mình, mà ngay đó mình đã an rồi, phải không? Mà ngay đó mình đã siêu rồi, siêu cái phiền não đó. Mỗi lần vậy là mình giận lắm à. Đó, thì Pháp Hòa giải thích sơ như vậy để quý vị hiểu được cái ý cúng 49 ngày và cái vấn đề ý nghĩa của cầu siêu cầu an. Phật pháp thì không có kinh gì để cầu an cầu siêu hết á, nhưng mà tùy thuận thế gian mà chúng ta đặt tên vậy. Thí dụ như á, người ta thích sống lâu, bây giờ đi cầu thọ. Thật ra mỗi người cái nghiệp đâu phải cầu là được đâu, nhưng mà thế gian người ta muốn vậy. Phật pháp cũng tùy thuận theo, rồi thuyết pháp cho người ta nghe mà người ta hiểu được vô thường rồi. Bây giờ cầu thọ mà không có thọ, thật sự biết nhiêu mà thọ. Mình muốn sống dài lắm chứ mình không phải tới 6-70 hay 7-80 đâu. Mong mình được 7-80, mà tới hồi 7-80 cái nó thôi kệ, ráng vài năm nữa cũng được. Cho nên không có đủ cho mình đâu. Dạ thôi thì hôm nay lẽ ra thì chúng ta có một bài kinh để chúng ta học, nhưng mà Pháp Hòa thấy rằng như vậy cũng tốt, bởi vì cũng đáp ứng được, giải thích được những cái gì mà quý vị lâu nay thắc mắc. Mà nhờ những câu hỏi này mà chúng ta học hỏi và hiểu được thêm những cái phần khác, thì cũng giống như chúng ta nghe pháp thoại vậy. Xin thành thật cảm ơn đại chúng đã tham dự một ngày hôm nay thật là trọn vẹn, và quý vị cũng đã chịu khó ngồi lắng nghe và đóng góp để cho cái buổi sinh hoạt chiều hôm nay được vui vẻ, thoải mái và đầy đạo vị. Chúc quý vị luôn khỏe và đi ăn cơm ngon. chiều nay chúng ta sẽ có bánh canh. Thầy ta viết giấy đàng hoàng nghe. Giờ thầy thông báo là xin mời đại chúng ở lại dùng bánh canh phía sau. Thế hả? Cái cô hồi nãy nói lại tình xưa đó. Dạ, cổ nấu nồi bánh canh để nói lại tình với mình đó. Thôi xin đại chúng nghỉ. À, bây giờ đại chúng hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Chân